Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học xong 16 chương Tin mừng theo Thánh Matthew và hôm nay chúng ta tiếp tục học chương thứ 17. Đây là những chương nói về Chúa Giêsu và nước trời cũng như xây dựng giáo hội. Xin mời đọc từ câu 1 chương 17. 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời. Và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môi-se và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Chúa Giê-xu rằng, lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây 3 cái lều. Một cho Ngài, một cho Môi-se và một cho Ê-li-a. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông và có tiếng từ đám mây phán ra rằng, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần chạm vào các ông và bảo, trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng, đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Các môn đệ hỏi người rằng, vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước? Người đáp, ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra. Lại còn xử với ông theo ý họ muốn, con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bây giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan tại giả. Là cái phần Chúa Giêsu đã tỏ cho các môn đệ thấy rõ ràng và chỉ không phải là 12 môn đệ mà chỉ riêng cho những môn đệ đặc biệt là Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê. Những người môn đệ rất thân tín để nâng các ngài lên trong cái con mắt đức tin, thấy rõ cái thần tính của Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu chính là Môi-se mới. Rồi Chúa Giêsu cũng thực hiện tất cả những điều mà các tiên tri loan báo, cho nên có sự hiện ra của Môi-se và Ê-li-a. Đó là những người đại diện cho các tiên tri và lề luật. Và thấy cả một đám mây bao phủ để chỉ về cái sự hiện diện của Thiên Chúa. Và ở trong Cựu Ước sách Xuất Hành, chương 16 câu 10 hay là chương 19 câu 9 cũng đều thấy đám mây bao phủ để chỉ sự hiện diện của Chúa. Và Matthew đã đánh giá cái ý kiến này và những cái điều mà tiên tri Daniel trong chương 8 có 17, 18 hay là chương 10 đã đề cập tới Elia phải đến trước để chỉnh đốn mọi sự, và Chúa Giêsu đã giải thích cho các môn đệ hiểu Elia, vai trò của Elia đã được chính Gioan tẩy giả thực hiện, chứ không phải là Elia chết sống lại đâu. Và đó là cái hình ảnh cho chúng ta hiểu được nó không có gọi là luân hồi mà Elia phải sống lại trong cái kiếp khác. Nhưng mà Chúa cho một người khác làm cái vai trò của Elia, đó là Gioan tẩy giả. Và qua cái phần này chúng ta thấy Chúa Giêsu có quyền năng của một Thiên Chúa, nhưng mà Ngài hoàn toàn ẩn mình trong cái nhân tính tín độ những người dân làng Nazareth 30 năm trời cũng không có khám phá ra, và Ngài cũng không có muốn tỏ lộ cái quyền năng của Thiên Chúa, hay là người ta đòi dấu lạ Ngài cũng không có làm theo ý của họ để tỏ cái quyền năng bên ngoài, nhưng mà hoàn toàn sống giống chúng ta mọi đời. Chỉ trừ có một điều là không có tội lỗi thôi. Cho nên Ngài là Thiên Chúa, Ngài sáng láng, chói sáng, và các môn đệ đã diễn tả là không có thợ giặt nào có thể giặt mà sáng đến độ như vậy. Và khi mà nghe tiếng từ trời là tiếng nói của Thiên Chúa Cha, cũng như ở trong chương 3 khi chịu phép rửa, tiếng nói của Chúa Cha cũng đã từng nói, đây là con yêu dấu của ta. Và cũng lời của Chúa Cha đều lặp lại, ta hài lòng về người. Chúa Cha yêu thương Chúa Con, và Chúa Con cũng yêu mến Chúa Cha hết tâm hồn. Vì vậy mà hãy lắng nghe lời Ngài. Đó là cái điều mà chúng ta phải nghe lời Chúa Giêsu mà Chúa Cha sai đến, để vâng nghe lời của chính Chúa Giêsu mà Ngài là ngôi lời của Thiên Chúa đến với chúng ta. Và điều đó cũng lặp lại ở trong Đệ Nhị Luật chương 18 câu 15, mà cũng nhấn mạnh cho chúng ta biết là Chúa Giêsu chính là cái đấng cắt nghĩa sửa đổi cái việc cắt nghĩa lề luật và các tiên tri. Nên qua cái dấu hiệu này ta thấy cái hình ảnh của Môsê và Elia, mà chính Chúa Giêsu là đấng đến để thực hiện những cái lời hứa ở trong Cựu Ước, và Ngài đến để hoàn tất tất cả mọi lề luật, chứ không phải Ngài đến để tiêu hủy lề luật đâu. Và khi chúng ta hiểu được những điều này, chúng ta đọc lời Chúa dưới ánh sáng của Thánh Thần Chúa, để chúng ta đón nhận cái lời chân lý của Chúa Giêsu mà các tông đồ thời của các ngài vẫn còn ý thức. Chúa Giêsu là đấng cứu thế, nhưng mà theo cái cách của họ, chứ không phải theo cách của Chúa. Các ngài vẫn tranh nhau chỗ hơn, chỗ thua, bên phải, bên trái trong vương quyền của Chúa Giêsu. Các ngài vẫn cứ nghĩ rằng Chúa Giêsu đến để khôi phục nước Israel theo một cái cách của người trần gian về khía cạnh chính trị, để đưa dân tộc của họ khỏi nô lệ đế quốc Roma thời đó. Cho nên cuối cùng cũng là một cái vòng luẩn quẩn những cái chuyện tầm thường ở trần gian, ăn uống, dựng vợ gả chồng, rồi hận thù, đánh nhau, giết chết nhau, rồi cũng đi luẩn quẩn trong mấy cái vòng đó, thì không thoát ra được. Thì Chúa Giêsu là đấng cắt nghĩa mọi lề luật, Ngài nâng chúng ta lên để đưa chúng ta đến với Thiên Chúa. Mọi lề luật phải đưa chúng ta đến với Thiên Chúa để yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương nhau. Và qua cái thị kiến này, các tông đồ đã biết cái sự hiện diện của Thiên Chúa đang ở giữa họ. Và Matthew đã có cái kinh nghiệm về cái thị kiến này. Nên đang khi thầy trò xuống đối với Giêsu truyền cho các ông rằng đừng nói cho ai hay cái thị kiến này, thì Matthew đã nghiên cứu và đã được các tông đồ kể lại sau đó, và đã nhớ lại những lời tiên tri của Daniel về đấng cứu thế đến, thì có vị tiền hô sẽ dẫn đường trước, sẽ sửa soạn đường cho Chúa trước, trong Daniel chương 8 câu 17 hoặc là chương 10 câu 7 câu 9, thì chúng ta sẽ thấy những cái điều này là Doan tẩy giả là giữ cái vai trò của Elia trong cái thời đại của Chúa Giêsu để chuẩn bị lòng của mọi người đến với Chúa Giêsu, phù hợp với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu cũng xác quyết cho họ là con người sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Cũng phải, con Chúa Giêsu sẽ phải qua những đau khổ như John đã chịu đau khổ và chịu chết vì làm chứng cho chân lý, thì những môn đệ của Chúa Giêsu cũng như chính Chúa Giêsu phải trải qua những đau khổ, những cái hy sinh vì yêu mến Chúa. Tiên tri Malachi cũng đã nói về chính Gioan Tẩy Giả là Elia sẽ phải đến trước, và chúng ta lần lượt để chúng ta đi đến cái căn tính của Chúa Giêsu là một Thiên Chúa đích thực và cái sứ vụ của Gioan là một sứ vụ để chuẩn bị cho Chúa Giêsu đến là chuẩn bị gần nhất, còn cả cái thời Cựu Ước đều chuẩn bị cho chính Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đến để cứu chữa, để chữa lành. Chúng ta thấy cái đoạn kế tiếp, một người bị chứng bệnh kinh phong và các môn đệ không có chữa được, phải đến chính Chúa Giêsu. Xin mời đọc về câu 14. Khi thầy trò đến với đám đông thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm. Nhiều lần ngã vào lửa và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được." Đức Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin và gian tà. Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi." Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bây giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Giống quỷ này không chịu ra nếu lượng người ta không ăn chay cầu nguyện." Đó là cái đoạn Kinh Thánh chúng ta thấy chính các môn đệ của Chúa Giêsu không có chữa lành được. Và cuối cùng, người cha của em bé trai này đã đến với Chúa Giêsu. Và ông đã kể cái tình trạng của nó, ma quỷ xô nó nhiều lần vào lửa và cũng như nhiều lần ngã xuống nước, tức là để giết em bé này hoặc là làm cho em bé này bị đau đớn, bị phỏng, bị đau đớn. Và Chúa đã quát mắng một cái thế hệ cứng lòng tin để những cái sự dữ này nó cứ tấn công hoài. Con người chúng ta khi liên kết với Chúa Giêsu, đức tin bằng hạt cải nghĩa là có cái sự tiếp xúc với Thiên Chúa, dù nhỏ bằng hạt cải nhưng mà nó lớn dần lên để cho mỗi người chúng ta có thể nương náu ở trong cành của nó. Đó là cái hình ảnh để diễn tả cái đức tin bằng hạt cải mà chúng ta cần phải có nhờ đời sống cầu nguyện và ăn chay, chứ không phải chỉ có cầu nguyện suông. Vì vậy mà trong cái phần chữa lành cho em bé kinh phong này, chúng ta thấy Chúa Giêsu quát mắng cái thế hệ cứng lòng không chịu tin, và Ngài nói rõ hãy đem đứa bé bị quỷ ám lại, thì Chúa đã quát mắng tên quỷ và tên quỷ phải xuất ngay lập tức. Và Từ cái giờ đó, ma quỷ đã không có làm hại em bé nữa. Thì qua đó chúng ta cũng xác quyết. Khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu, có Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta và Ngài liên kết với chúng ta trong bí tích thánh thể, cho chúng ta được kết hiệp với Ngài. Chúng ta là một chi thể của Chúa Giêsu thì có cái gì để chúng ta sợ hãi nữa? Vì vậy chúng ta ý thức được khi kêu danh thánh của Chúa Giêsu thì các quỷ trong hỏa ngục cũng phải bái gối tôn thờ Thiên Chúa, mặc dầu Chúa Giêsu có thời gian đến trần gian mang lấy thân phận của một con người, nhưng mà trong thân phận đó vẫn là ngôi vị của một Thiên Chúa. Cho nên Ngài có quyền trên ma quỷ, Ngài chỉ cần quát mắng và truyền lệnh cho nó thì nó phải rút lui. Và Chúa đã trách mắng tại sao anh em kém lòng tin như vậy. Nếu mà vẫn tin là sống với Chúa, liên kết mật thiết với Chúa, thì tất cả những cái sự dữ chúng ta không có sợ hãi. Nhưng mà có Chúa đồng hành với chúng ta, khi chúng ta biết ăn chay cầu nguyện, chúng ta biết đầu phục Chúa, thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, bởi vì sự dữ không có tấn công làm hại chúng ta theo cái quyền năng của ma quỷ. Và tất cả chúng ta đều nhìn là Thiên Chúa cho mọi sự nó có thể xảy đến, không có cái gì không có thể xảy đến hết. Nó vẫn xảy đến, nhưng mà quyền năng của Thiên Chúa vẫn cứu độ con người. Dù những kẻ ác họ cố tình làm khổ những người công chính, nhưng mà cuối cùng kẻ ác cũng chỉ có làm thiệt hại cho chính mình thôi. Và khi chúng ta hiểu được là Chúa chấp nhận tất cả, thì Chúa đi lên Jerusalem để sẽ tử nạn ở đó. À, nên cái phần từ câu 2 đã tuyên báo về cuộc khổ nạn lần thứ hai. Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilee, Đức Giêsu nói với các ông: Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. À, Chúa báo là Chúa sẽ chết, nhưng mà Chúa sẽ trỗi dậy ngày thứ ba. Các môn đệ buồn bởi vì các môn đệ nghĩ rằng chết là hết rồi. Các môn đệ không có hiểu ở cái vế sau là Ngài sẽ sống lại ngày thứ ba. Và cái dạng của một số người hầu như là bán tín bán nghi, không biết có đúng hay không. Khi Chúa nói những điều này mà đi theo một người cuối cùng để cái vị lãnh đạo của mình chết, cái người mà mình cho là gia nghiệp, là lý tưởng của đời mình cũng chết như bao nhiêu người khác mà không sống lại, thì được ích gì đây? Cho nên niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh là một cái phép lạ lớn nhất và quan trọng nhất để xác nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Căn tính của Chúa Giêsu là Thiên Chúa, và chúng ta cũng biết rõ là mỗi người chúng ta đều thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta sống cho Chúa và chúng ta chết cho Chúa. Chúng ta không thể như cái tông đồ buồn sầu hoặc là bỏ đi, nhưng mà chúng ta chấp nhận dùng mọi cơ hội để hy sinh cho nhau, làm gì tốt nhất cho nhau, và ngay cả nâng đỡ nhau về vật chất lẫn tinh thần, để đời sống của mỗi người chúng ta nhờ liên kết với Chúa Giêsu và liên kết với nhau, chúng ta đẩy lui những cái sự dữ ở trong thế giới này. Chúng ta nhờ sức mạnh của Chúa để ma quỷ không có thể tấn công chúng ta, không có thể làm gì chúng ta được, bởi vì Chúa Giêsu là đấng cứu độ chúng ta. Ngài mạnh hơn cái thế lực của ma quỷ. Ngài sẵn sàng nâng đỡ những ai kêu cầu Ngài. Lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp chúng con. Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Đó là những lời mà chúng ta thường xuyên nói với Chúa Giêsu. Và kế tiếp, chúng ta thấy việc nộp thuế cho đền thờ thì ai sẽ phải nộp thuế? Là những người dân, chứ không phải là những người con. Không phải là những người con phải nộp thuế. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, Ngài đâu phải nộp thuế. Nhưng ở đây chúng ta thấy là Chúa Giêsu chấp nhận làm như bao nhiêu người khác để không có làm cho họ hiểu lầm. Xin mời đọc từ câu 24. Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô, thầy các ông không nộp thuế sao? Ông đáp, có chứ. Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi. Đức Giêsu hỏi đón ông, anh Simon, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai nộp sưu nộp thuế, con cái mình hay người ngoài? Ông Phêrô đáp, thưa, người ngoài. Đức Giêsu liền bảo, vậy thì con cái được miễn, nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu, con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền bốn qua. Anh lấy đồng tiền ấy nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Chúng ta thấy người Do Thái mà khi mà 20 tuổi trở lên thì đều phải trả một thuế cho việc quản trị đền thờ, để bảo vệ đền thờ. Và các người thu thuế đến gặp ông Phêrô, bởi lẽ ông là người sở hữu của cái căn nhà nơi Chúa Giêsu đang ở, tại Ca-phác-na-um. Và Chúa Giêsu giữ đúng luật, nhưng thừa dịp này người cũng muốn tỏ cho biết người là ai. Các người thu thuế đâu nghĩ rằng họ đang nói về người con. Và chúng ta biết là Chúa là Chúa tể muôn loài, cho nên Chúa biết cả cá biển, chim trời và tất cả mọi người ở trên trần gian này. Nhưng mà người muốn tỏ tình liên đới với ông Phêrô, cho nên nộp thuế cho cả hai, và cũng không có gây cái rắc rối cho những cái người ở thu thuế, hay là những người chung quanh, hoặc là làm gương xấu cho những người dân khác, để Chúa Giêsu vẫn chu toàn đầy đủ cái bổn phận của mình. Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thế, con cái mình hay người ngoài? Ông Phêrô đáp, thưa người ngoài. Đức Giêsu liền bảo, vậy thì con cái được miễn. Tức là Chúa Giêsu là con cái của Chúa Cha trên trời. Người ta tôn thờ đền thờ hay là tôn thờ Thiên Chúa? Nếu tôn thờ Thiên Chúa thì không cần phải bận tâm về cái đền thờ vật chất, mà không lo cái đền thờ tâm hồn. Bận tâm về Thiên Chúa, chúng ta sẽ lo cho cả hai, nhưng mà ưu tiên một cho phần rỗi linh hồn của mỗi người chúng ta. Cho nên người ta nộp thuế là để xây dựng, bảo vệ cái đền thờ ở bên ngoài thôi. Nhưng mà để cho người ta buôn bán trong đền thờ, các kinh sư không lo dạy dỗ lời của Chúa đúng theo ý của Chúa. Và ở đây Chúa Giêsu ở cái tuổi trên 20 thì vẫn cứ nộp thuế. Và qua cái việc nộp thuế này, chúng ta cũng thấy là Chúa Giêsu đã trả tiền thuế sòng phẳng. Đó là cái bổn phận của một người công dân. Và Chúa có quyền trên trời dưới đất, cho nên biết rõ cái con cá nào đang có cái đồng tiền ở trong miệng để câu lên và có đủ tiền để đóng thuế. Anh sẽ lấy một đồng tiền bốn quan, một sắc cồ của người Roma. Và Chúng ta đọc đọc tiếp ở chương 18 về những sự vĩ đại ở trong nước trời, ai làm lớn ở trong nước trời. Thì chúng ta biết rõ là những ai hiền lành và khiêm nhường giống như trẻ nhỏ. Còn những cộng đoàn của Matthew cũng đặt những cái vấn đề là người Do Thái theo đạo rồi, tin vào Chúa Kitô rồi, có cần phải nộp thuế nữa không? Có cần phải nộp thuế đền thờ nữa không? Bởi vì họ là những người dù ở đâu theo luật là phải nộp thuế. Nhưng mà bây giờ họ đã tin vào Chúa và không còn sinh hoạt với đền thờ nữa, thì có cần phải nộp thuế không? Đó là cái vấn đề mà qua cái phần cuối chương 17 đã trả lời cái vấn nạn là để khỏi vấp phạm thì Chúa Giêsu vẫn nộp thuế, nhưng mà không có bắt buộc nữa, bởi vì bây giờ những người Do Thái này đã trở nên con cái của Chúa, chứ không phải là người nô lệ, không phải là người dân bàng quan ở bên ngoài, mà là con cái của Chúa, lo vương quốc của Chúa. Cho nên đúng luật thì không cần phải nộp thuế nữa. Và ở trong cộng đoàn của Matthew thời đó, ai là người lớn nhất ở trong nước trời, người ta vẫn đặt những cái câu hỏi, những cái vấn đề theo cái não trạng của họ. Và họ nghĩ rằng là cái người theo kiểu của trần gian, là người nào làm lớn nhất ở trên trần gian, chắc trên trời cũng là người làm lớn nữa. Nhưng mà không phải như vậy. Chúa Giêsu đã lấy một em bé để làm gương cho họ. Mời đọc ở chương 18. Lúc ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em bé nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời." Đó là cái điều thứ nhất, là phải là người trở nên như là một em bé, một trẻ nhỏ. Và chúng ta biết một trẻ nhỏ của người Do Thái là không có tài sản, không có tiếng nói trong xã hội, cho nên nó chẳng có là gì hết. Cho tới khi nào nó lớn thì nó mới có tiếng nói ở trong xã hội. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu đòi là phải trở nên như một trẻ nhỏ thì mới được vào nước trời, tức là có một tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường, nhìn nhận sự thật về mình. Và một trẻ con thì lúc nào cũng tùy thuộc vào cha mẹ của mình. Và mỗi người chúng ta ở trong tinh thần của một trẻ thơ, chúng ta sẽ sống đơn sơ, một đời sống khó nghèo, một đời sống chiêm ngưỡng Chúa Giêsu. Qua cái đời sống của Chúa Giêsu hiền lành khiêm nhường và như một em bé, nó tùy thuộc hoàn toàn vào cha mẹ, thì chúng ta cũng tùy thuộc tuyệt đối hoàn toàn vào Chúa, và Chúa biết cái gì tốt nhất mà sắp xếp cho chúng ta. Thì có những lúc Chúa dẫn chúng ta đi tới những thành công, tức là giống như cha mẹ dẫn con đi ăn ngon vậy, nhưng mà cũng có những lúc phải đổ viên thuốc đắng để chữa lành bệnh tật cho mình. Thì một người trở nên như một trẻ nhỏ trong nước trời cũng vậy. Chúng ta phải để cho Chúa làm tất cả những gì theo ý của Chúa. Mọi biến cố có thể xảy đến bất ngờ, có thể khốn khổ cho chúng ta, nhưng mà chúng ta không có bận tâm, bởi vì chúng ta tin và chúng ta phó thác cho Chúa rồi. Chúng ta không có lo sợ những chuyện đó nữa. Đó là cái hình ảnh để cho trong cộng đoàn mỗi người biết khiêm cung nhìn nhận cái sự thật của mình, và mình không có khoe khoang tự cao tự đắc, nhưng mà có một tinh thần của một trẻ nhỏ, đặt tất cả cái tình yêu, cái niềm tin vào Chúa. Cho nên cái phần này mở đầu cái diễn từ thứ tư trong tin mừng của Matthew, bài giảng về giáo hội. Không có phải là một câu chuyện bình thường, nhưng là câu chuyện đã sống ở trong cộng đoàn của Matthew. Và khi cầu nguyện, lạy Cha chúng con ở trên trời, tức là không có ai lẻ loi, không có ai là bé nhỏ hết, mà mỗi người đều là con của Cha chung ở trên trời. Mà con thì Cha luôn luôn đối xử yêu thương, hiệp thông với nhau. Cho nên Chúa Giêsu tiếp nhận họ, tiếp nhận những người con này ở trong Israel của Thiên Chúa là hội thánh của người. Tức là sự hiệp thông nối kết các cộng đoàn lại với nhau trong cái thân mình mầu nhiệm của giáo hội mà Chúa Giêsu là đầu. Chúng ta là những chi thể của Chúa Giêsu. Xin mời chúng ta cùng đọc tiếp chương 18 câu 5. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin thầy đây phải sa ngã thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho những kẻ làm cớ cho người ta sa ngã. Nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi. Thà cục tay cục chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi. Thà chột mắt, chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha thầy, đấng ngự trên trời, vì con người đến để cứu cái gì đã hư mất. Đó là cái phần mà chúng ta thấy Chúa Giêsu chú ý tới những cả những em bé nhỏ, mà có thể nói là những kẻ bé mọn, đơn sơ chất phác. Đối với xã hội họ không có giá trị gì hết. Vì xã hội ngày xưa họ không có quan tâm tới những em bé. Ngay cả những người phụ nữ. Và họ chỉ chú tâm về những người giàu có, địa vị xã hội. Và Chúa lại quý trọng những em bé. Nếu mà làm cớ cho những em bé sa ngã, thì đó là một cái tội. Một cái tội nặng đến độ mà Chúa nói là tốt hơn cho người đó là cột cái cối đá vô cổ thả xuống biển. Để cho họ chết chìm ở dưới đó, không có gây gương mù, gương xấu cho những em bé phạm tội. Và dĩ nhiên là các em bé hoặc là những kẻ bé mọn hay tìm cách thoát khỏi cái hoàn cảnh của mình để trở nên độc lập hơn và muốn có kiến thức và có nhiều tiền hơn. Tuy nhiên trong xã hội lại quen cái thói gây trở ngại cho những ai không đồng lõa trong những trò gian xảo và từ chối hành động cách ích kỷ. Vì thế mà kẻ bé mọn thường phải chịu thua, chấp nhận thất bại. Thà chột một mắt còn hơn là chối bỏ điều trọng yếu nhất, là sống dưới con mắt của Thiên Chúa. Tức là nếu mà gây tội lỗi vì cái ích kỷ, về cái sự lừa đảo của mình, hoặc là cái gương mù, gương xấu của mình gây ra, thì dứt khoát với những cái cớ gây ra tội lỗi, tức là những cái gì tội đó, thà trột một mắt, hoặc là thà mất một tay, một chân, mà còn được sống với Thiên Chúa đời đời, còn hơn là mình có tất cả để rồi sống trong cái hối hận đời đời. Cho nên Chúa Giêsu nhấn mạnh cái giá trị vô song của sự sống đời đời. Có lúc nào đó chúng ta phải hy sinh công ăn việc làm của mình, sự an toàn, hoặc là cả cái tính mạng của mình, nếu muốn được vào nước Thiên Chúa, chúng ta cũng sẵn sàng hy sinh. Bởi vì ưu tiên một cho đời sống vĩnh cửu với Chúa. Khi chúng ta chọn Chúa là số một cho cuộc đời mình. Cho nên chúng ta thấy trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay có một cái xã hội tham ô, bạo lực và những cái cơ cấu bất công của nó. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ý thức về cái tội lỗi, dù là cá nhân hay là tội lỗi của xã hội. Những cái cơ cấu tác hại sẽ bị hủy diệt ở trong nước mắt và trong xương máu của đời sống. Biết bao nhiêu cái cuộc chiến tranh nó xảy ra, biết bao nhiêu những cái xung đột nó xảy ra là bởi vì người ta tạo ra quá nhiều bất công và gây ra biết bao nhiêu cái gương mù, gương xấu. Cuối cùng để được gì? Chúa Giêsu đã sống ở trong cái thời đại bạo tàn, bởi vì đất nước bị nô lệ đế quốc Roma. Nhưng người có vẻ không có than trách về cái hoàn cảnh của một đất nước đang bị đế quốc Roma đô hộ. Người không mời gọi chúng ta mơ một cái địa đàng ở trên trần thế này đâu. Cái thế giới xác thực mà Thiên Chúa đã tạo dựng và giải cứu không buộc phải là một ốc đảo hạnh phúc đâu, nhưng phải là một nơi trong đó những con người tự do luôn đấu tranh để mà phát triển. Những cớ vấp ngã là thành phần thuộc thế giới này, nhưng quyền lực sự giữ không mảy may giảm thiểu lời tôn vinh mà tạo thành sẽ dâng lên Thiên Chúa vào thời sau hết. Đau khổ và lòng khao khát sống công chính sẽ là nguồn sống, nguồn gốc của sự thánh thiện. Đó sẽ là cái phương cách Thiên Chúa vận dụng để làm tăng trưởng cái tình yêu. Cho nên chúng ta phải khát khao sống thánh thiện và yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để chúng ta đến để phục vụ, chứ không phải đến để gây gương mù, gương xấu cho người khác. Chúng ta kính trọng từng con người một, dù là một cụ già không còn làm ra tiền nữa, dù là một em bé, nó tùy thuộc hoàn toàn vào cha mẹ, nhưng mọi người đều phải kính trọng bởi vì là con của Thiên Chúa, tất cả là con cái của Thiên Chúa. Và dù không làm ra tiền bạc, vẫn có giá trị hơn vật chất và tiền bạc, bởi vì là con của Thiên Chúa, là một con người, chứ không phải là những cái đồ vật. Cái giá trị nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên không có làm cớ cho người khác phạm tội, và phải ý thức là tất cả mỗi người đều có một thiên thần bản mệnh. Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan của cha thầy. Thì chúng ta ý thức được cái giá trị của từng người, và chúng ta sẽ học ở nơi cái tinh thần của một em bé sống đơn sơ, phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa là cha yêu thương của chúng ta. Và phần kế tiếp thì câu 12 nói về những con chiên lạc. thầy anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được thì thầy bảo thật ở đêm, người ấy sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Chúa đến để cứu độ, Chúa không muốn mất một linh hồn nào hết. À, vì vậy mà qua hình ảnh của con chiên lạc, Chúa vác về, Chúa đi tìm và Chúa vác về là một cái niềm vui mừng và cho tất cả chúng ta về tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Một Thiên Chúa yêu thương bao gồm cả sự tha thứ vô điều kiện. Chúa Giêsu đến để tìm và cứu những gì đã mất. Anh nên qua cái hình ảnh để cho chúng ta cũng thấy trong mỗi cộng đoàn đều có những con chiên lạc. Có những người mất niềm tin, có những người rơi vào những cái đam mê của cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, ngoại tình, hoặc là ngay cả đĩ điếm và bao nhiêu cái thứ đam mê bất chính khác làm cho con người xa Thiên Chúa. Thì một cộng đoàn phải cầu nguyện và mỗi người đều phải tìm đủ cách để đưa người anh em của mình về. Đó là bổn phận. Vì Thiên Chúa đến để cứu độ tất cả. Ngài không muốn bỏ bất cứ ai hết. Cho nên cộng đoàn và những vị phụ trách phải đặc biệt quan tâm đến những người bé nhỏ và đang gặp thử thách nhất. Cũng như đối với cha trên trời, thì đối với cộng đoàn cũng vậy. Mỗi thành viên mang tính độc nhất vô nhị và với tư cách đó phải được yêu thương và nâng đỡ. Vậy làm sao cha trên trời, làm sao cộng đoàn có thể chấp nhận để cho một trong những người bé mọn ấy, dù chỉ là một người thôi, phải bị hư mất? Vì vậy mà mỗi người dĩ nhiên có cái tự do của mình, nhưng mà cộng đoàn và mọi người đều có cái bổn phận cầu nguyện và mời gọi. Mời gọi mọi người trở về với Thiên Chúa để được ơn cứu độ, chứ không phải bị hư mất. Nếu người anh em của mình đang xa cách Thiên Chúa, cái tình yêu thương như là một chi thể của Chúa Giêsu, chúng ta đều phải cầu nguyện. Và với cái lòng chân thành cầu nguyện, chính Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động trong lòng người, chứ không phải bằng cái lời nói khôn ngoan của con người đâu. Nhưng mà chính Thánh Thần Chúa tác động và biến đổi họ. Và chúng ta đọc tiếp và cái ở trong giáo hội có vấn đề sửa lỗi anh em mình. Nếu người anh em của anh trót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó một mình anh với nó mà thôi. Đó là cái bước đầu tiên, một mình anh với nó, chứ không có đi đông người. Nếu họ chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những gì, điều gì thì trên trời cũng cầm buộc. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Đó là cái quyền mà Thiên Chúa ban cho giáo hội, để giáo hội có những bước một mà điều khiển cộng đoàn. Cái bước đầu tiên là giữa cá nhân với cá nhân để sửa lỗi nhau. Rồi bước thứ hai mới đi hai ba người để thấy cái dấu hiệu của cộng đoàn. Và bước thứ ba mới trình bày ra công khai cho hội thánh. Người đó cố chấp thì đó là phần của họ. Và lúc đó là kể như họ không thuộc về cộng đoàn nữa. Đó là cái quyền riêng của họ. Và dĩ nhiên là Chúa luôn luôn tha thứ vô điều kiện. Chứ không phải là Chúa bỏ mặc chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta thành tâm trở về với Chúa để nhận sự tha thứ của Chúa, Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Và khi chúng ta giải quyết mọi cái theo ý của Chúa, thì đó là cái hạnh phúc cho mọi người chúng ta. Và chúng ta đọc tiếp ở câu 19 về cái sự hiệp ý cầu nguyện với nhau. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người hợp lại nhân danh thầy, thì thầy ở đấy giữa họ. Và chúng ta biết là ở ngay đó, Chúa Giêsu hiện diện khi chúng ta hiệp ý cầu nguyện chung với nhau. Cho nên cái cách cầu nguyện cộng đoàn, từng nhóm tông đồ, từng gia đình, vợ chồng với nhau, thì chúng ta hiệp nhất nên một với nhau để cầu nguyện thì Chúa ở giữa chúng ta. Cho nên cái tinh thần của cộng đoàn hiệp nhất với nhau để chúng ta cầu nguyện, chúng ta tiếp đón những kẻ bé mọn, tha thứ luôn luôn và chấp nhận tha nhân. Một cộng đoàn cầu nguyện có những tham vọng thông đồ và kêu cầu nài xin Thiên Chúa ban cho mình cái điều mình xin. Đó là tất cả sự khôn ngoan và những phương tiện mà giáo hội có để đương đầu với thách đố của việc loan báo tin mừng. Chúng ta tìm hiểu Chúa Cha bằng cách tham gia vào các sinh hoạt cộng đoàn, vượt lên trên những xung đột không thể tránh khỏi và kiên trì trong công việc tông đồ. Vậy đối với chúng ta, giáo hội là một bí tích của Thiên Chúa, dấu chỉ hữu hình của sự hiện diện của Người và nguồn mạch thông ban sự sống của Người cho chúng ta. Các nghi thức tôn giáo có giá trị thánh thiêng chỉ vì đó là những cử chỉ của Hội Thánh. Thiên Chúa không bị giam giữ trong các đồ vật, nhưng thông qua gia đình Hội Thánh Chúa Kitô, Người tỏ mình ra cho loài người. Dưới đất anh em cầm buộc điều gì? Sống hòa hợp với cộng đoàn Kitô hữu. Cho dù chúng ta có điều không đồng ý, là dấu chỉ chúng ta lưu lại trong ơn thánh của Chúa. Cho nên chúng ta hiệp ý cầu nguyện chung với nhau và mọi việc đều giải quyết theo cách của Chúa, chứ không phải theo cách của con người. Và khi chúng ta giải quyết theo cách của Thiên Chúa, trong cái nhìn yêu thương, tha thứ và tha thứ vô điều kiện. Vì trong một cộng đoàn luôn luôn có những cái xung đột, đó là chuyện bình thường. Bất cứ cộng đoàn nào. Nhưng mà khi chúng ta có cái tinh thần của Chúa Kitô, thì đó là những cơ hội để mỗi người biết học tự chủ, trưởng thành và tha thứ vô điều kiện. Như chính Chúa Giêsu tha thứ cho chúng ta. Xin mời đọc câu 21. Bây giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Tức là luôn luôn tha thứ. Số 7 là con số tròn đầy, mà 70 lần 7 là nghĩa là mãi mãi luôn luôn phải tha thứ, chứ không phải chỉ một vài lần. Bởi vì Chúa tha thứ chúng ta vô điều kiện. Cho nên một cộng đoàn sống chung, một gia đình sống chung là chấp nhận nhau, là tha thứ vô điều kiện cho nhau. và mỗi người phải nỗ lực để sống tốt hơn. Cho nên có việc sửa lỗi nhau, giúp nhau được nên thánh thiện hơn, và kính trọng ngay cả những người bé mọn nhất. Và ở đây Matthew nhấn mạnh về cái việc Chúa tha thứ cho chúng ta vô điều kiện, lớn chừng nào thì chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau vô điều kiện, qua cái dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót, từ câu 23. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng, y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh đánh y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Bây giờ tên đầy tớ ấy sắp mình xuống bái lại: thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: trả nợ cho ta. Bây giờ người đồng bạn sắp mình xuống năn nỉ: thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi. Vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đây là cái dụ ngôn đặc biệt nói về cái lòng tha thứ vô điều kiện của Chúa, thì chúng ta cũng phải tha thứ vô điều kiện. Trong khi nợ 10.000 yến vàng thì nó lớn biết chừng nào, nó cả hàng bao nhiêu triệu đồng. Và cái người bạn của mình nợ có 100 đồng quan tiền thôi, so với 10.000 yến vàng thì nó chẳng là gì hết. Cũng giống như nợ một đồng với nợ mấy tỷ đồng vậy. Mà tội của chúng ta xúc phạm đến Chúa thì lớn vô cùng. Một tạo vật xúc phạm đến cái đấng tạo thành mình. Còn trong khi đó, giữa con người với nhau, xúc phạm đến nhau giữa một tạo vật với một tạo vật, ví như 100 bạc vậy. Còn cái kia, người ta dùng cái hình ảnh, cái dụ ngôn như 10.000 nén vàng, thì không thể nào so sánh hai giá trị giữa hai bên. Sự tha thứ của chúng ta đối với nhau rất là nhỏ, giữa con người với nhau thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà đối với Thiên Chúa thì nó lớn vô cùng, cái tội con người xúc phạm đến Chúa, mà Chúa tha cho chúng ta vô điều kiện. Tại sao chúng ta không biết tha thứ cho nhau? Cho nên Matthew trong chương 5 cũng nhấn mạnh rất là kỹ: có chuyện bất hòa với anh em thì đi làm hòa trước đã, rồi trở lại mà dâng của lễ. Chứ không phải đến dâng của lễ mà hục hặc với nhau, không có tha thứ cho nhau. Cho nên con người với nhau, cái tội của mình đối với nhau không thể nào mà so sánh được cái tội mình xúc phạm đến Chúa. Vậy mà trong khi Thiên Chúa tha luôn cái món nợ cho chúng ta vô điều kiện khi chúng ta đến nhận bí tích rửa tội với lòng thống hối ăn năn, Chúa tha vô điều kiện rồi, mà chúng ta không biết tha cho tha nhân của mình, anh chị em của mình, một cái món nợ nhỏ xíu. Cho nên Thiên Chúa sẽ đối xử theo cách mà chúng ta đối xử với nhau. Nếu chúng ta biết tha thứ thì chúng ta mới nhận được sự tha thứ của Chúa. Còn nếu không, lòng của chúng ta đầy những cái sự hận thù, tức giận, cay nghiệt với nhau, không có tha thứ, không biết thương xót anh chị em của mình, thì làm sao nhận được lòng thương xót của Chúa? Cho nên chương 18, đời sống của cộng đoàn của chúng ta lúc nào cũng có những cái công việc này, việc kia xung đột với nhau, hoặc là có những cái là mất lòng nhau. Nhưng mà khi chúng ta tha thứ vô điều kiện, bởi vì chúng ta nhìn nhận những gì Chúa làm cho chúng ta nó lớn vô cùng, và phần thưởng vĩnh cửu của chúng ta bên kia thế giới, khi chúng ta đến với Chúa là Chúa đã tha thứ cho chúng ta vô điều kiện. Chúng ta biết tha thứ cho nhau là chúng ta nhận được sự tha thứ của Chúa rồi. Tại sao chúng ta không có hy sinh một cái ý riêng của mình, một cái nỗ lực để tha thứ, và chúng ta nhận được sự tha thứ của Chúa? Và qua cái chương 18, chúng ta đã học được cái việc cầu nguyện chung với nhau, cái việc kính trọng và có tinh thần của một em bé, kính trọng một em bé, kính trọng những kẻ bé mọn, và tha thứ cho nhau vô điều kiện, giúp cho nhau mỗi ngày nên thánh thiện hơn. Đó là cái đời sống của cộng đoàn, mà mỗi người chúng ta đều có bổn phận phải xây dựng cộng đoàn dân thánh của Chúa bằng sự tha thứ, bằng sự phục vụ, bằng sự hiệp nhất, một tinh thần, một ý hướng để tha thứ, để phục vụ, để xây dựng cộng đoàn dân thánh của Chúa ở giữa trần thế này. Và đó là cái hạnh phúc cho mỗi người chúng ta, nhờ thánh thần tình yêu của Chúa tác động, biến đổi và mở lòng chúng ta ra cho chính Chúa. Nhờ đó đời sống của chúng ta nó mỗi ngày một tốt đẹp hơn, mỗi ngày một hạnh phúc hơn. Thì chúng ta mới xây dựng một cộng đoàn trưởng thành và vững mạnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đứng vững và trung thành với Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ở chương 19.